Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2007. Lâu nay tôi cứ mơ ước là được đem cái cuốn kinh Tương Ưng Bộ Kinh lên đây và chia sẻ với các vị một bài kinh ở trong đây. Thế nhưng mà có đôi lần cầm lên cái cầm xuống chưa có dịp đọc cho các vị nghe. Do vì có khi đi lên tôi thấy là thính chúng rất là mỏi mệt một ngày tu, rồi không biết các vị có nhiều thời giờ để nghe hay không. Hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ đọc một đoạn rất là ngắn của kinh Tương Ưng Bộ cuốn 4, và cái bài kinh ngắn này nó có cái tên là Có Pháp Môn Nào. Có Pháp Môn Nào. Một hôm Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo đến, và Đức Thế Tôn hỏi: Này các thầy tỳ kheo, có pháp môn nào do pháp môn ấy các thầy tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, ngoài thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí? Vì ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các thầy tỳ kheo bạch với Phật thế này: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp môn lấy Thế Tôn làm căn bản. Và Đức Phật nói tiếp: Có một pháp môn, này các thầy, do pháp môn ấy các thầy tỳ kheo sẽ ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn, ngoài thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí. Vì ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Ở đây này các thầy, khi mắt thấy sắc, nội tâm có tham sân si, biết rõ nội tâm có tham sân si, hoặc nội tâm không có tham sân si, biết rõ nội tâm ta không có tham sân si. Này các thầy, khi mắt thấy sắc, nội tâm có tham sân si, biết rõ tâm ta có tham sân si hoặc không có tham sân si. Có phải chúng là những cái pháp do lòng tin mà hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đức Phật hỏi tiếp: Có phải các pháp môn này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Dạ thưa phải, bạch Thế Tôn. Đức Phật xác định: Đây là pháp môn. Này các tỳ kheo, do pháp môn này, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, ngoài thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vì ấy biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là một đoạn đầu rất là ngắn của kinh Có Pháp Môn Nào trong Tương Ưng Bộ Kinh. Đây là một đoạn kinh rất là hay, thưa các Phật tử. Có điều mình giải thích một chút, các vị đi vào sẽ thấy nó rất là hay. Và đầu kinh Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo tới, Đức Thế Tôn nói một câu đáng cho chúng ta lưu ý là thế này: Có một cái pháp môn mà không cần tới những điều kiện như thế này. Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là ưa thích, thứ ba là kham nhẫn, thứ tư là thích thú biện luận, thứ 5 là suy tư nè. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Và nếu chúng ta có dịp đi vào cái văn học A Hàm, tức là văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, thì các vị sẽ thấy nó có rất là nhiều điều kỳ lạ. Và cái điều này nó rất là trùng hợp với cái tinh thần của Phật giáo. Đức Phật từng nói một câu là: người mà tin ta, không hiểu ta thì không phải là đệ tử của ta. Người có sự hiểu biết về ta, đặt niềm tin nơi ta mới đúng là những người đệ tử của ta. Cho nên cái yếu tố ban đầu ta đến với đạo Phật không phải là ta mê tín, mà ta tin Đức Thế Tôn bằng cả trí tuệ. Và đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ và từ bi. Tự thân của tất cả pháp môn nào cũng đều có hai cái đặc tính là trí tuệ và từ bi cả. Thì trong cái dòng chảy đạo Phật, thưa các vị, mãi tới hôm nay, theo cái chiều dài của lịch sử thì cứ mỗi một thời đi qua, các vị thánh tăng bỏ vào cái chất trí tuệ của mình để cho dòng chảy đạo Phật lớn mạnh và tồn tại tới hôm nay. Nó khác biệt vô cùng đối với những truyền thống tôn giáo khác. Ví dụ như giới luật của Phật giáo rất là linh động, rất là nhân bản, đặt nền tảng trên con người, giải quyết niềm đau nỗi khổ của con người. Và giới luật này được hình thành từ đời sống rất bình thường của các thầy tỳ kheo, các vị cư sĩ Phật tử mà có, chứ không hề là giới luật được thần linh từ đỉnh cao ban xuống. Nó có hai khác biệt rất rõ ràng thế này: nếu giới luật ấy của một vị thần linh từ đỉnh cao ban xuống được mặc khải, thế thì người nhân gian không có quyền thò tay vô để sửa sai, bàn giải, đụng chạm gì cả. Biểu làm, biểu ngồi là ngồi. Một là anh tin, hai là anh không tin. Anh tin thì anh đến đây, anh không tin thì anh rớt xuống quả ngục, thế thôi. Chứ không có cái chuyện con người có cái quyền gì trong những điều ban chế của giới luật kia. Đạo Phật không hề đặt căn bản trên cái sự mê tín. Đó là yếu tố thứ nhất. Đây là một pháp môn nó vượt ngoài lòng tin là như thế. Anh chứng nghiệm được nó ngay nơi đời sống bên trong của anh. Anh hãy nhìn vào tâm thức của anh để anh chứng nghiệm nó. Và chứng nghiệm cạn nhất, chưa cần đến chánh trí, chưa cần đến giải thoát sinh tử khổ đau gì cả. Anh chỉ cần bước vào con đường thực tập thôi, thì chứng nghiệm được niềm vui và an lạc tức khắc trong cuộc sống này. Và thưa các vị, giáo lý đạo Phật không phải là dành riêng cho một số người. Số người đó là có điều kiện xuất gia làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Số người đó là người độc cư thiền tịnh trong núi rừng. Không phải. Cái đặc tính chung của những điều Phật dạy để chúng ta thực tập đó là mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, người trí cũng như người bình thường, người cư sĩ cũng như người có điều kiện xuất gia, đều có thể thực tập để chứng nghiệm được trạng thái an lạc, hạnh phúc, niết bàn của tự tâm. Ta có thể bận rộn vô cùng trong đời sống của người cư gia Phật tử, ta cũng có thể ứng dụng điều này để thực tập, mang cái món quà tặng tức khắc đến cho ta, đó là niềm vui và hạnh phúc trong trái tim ta. Chứ không phải là mình đợi cho hình hài này nó trả về cõi vô thường rồi mình mới chứng nghiệm. Cái đó thì không phải là cái điều Đức Thế Tôn muốn truyền đạt cho những người đệ tử của Ngài. Cho nên yếu tố thứ nhất là cái pháp môn này nó vượt ngoài cái niềm tin của sự mê tín đặt vào. Anh thực tập để chứng nghiệm nó ngay nơi đây, ngay nơi trái tim anh trước. Thứ hai, thưa các vị, trong nhân gian này, cái gì mà có sự ưa thích, tức là có sự đam mê, thì có lúc mình chán chứ. Và cái yếu tố ưa thích, yếu tố đam mê này nó có mặt, tất nhiên nó cũng rất là cần để cho chúng ta tu tập. Tuy nhiên đối với pháp môn này, không cần mời gọi cái say xưa đam mê, cái say xưa của khát vọng gì cả. Anh chỉ cần đi vào, anh thực tập thử thì anh mới nếm được hương vị pháp lạc, anh nếm được niềm vui. Tự anh phát khởi cái tâm thức ham tu thôi à. Chứ còn không cần phải mời chào, không cần phải giới thiệu, không cần phải quảng cáo. Và bây giờ người ta có một cái ngôn ngữ là tiếp thị đó, hàng hàng thiện, không cần tiếp thị gì cả, đến cái quý vị nếm à. Đó là thứ hai. Khan nhẫn là gì? Thưa các vị, không phải ta đứng một chân trên mặt đất, không phải ta ăn ngà một hạt mè, không phải ta sống đời sống khổ hạnh gì cả. Ta hay sống đời sống rất là bình thường. Ta chăm sóc hình hài mình như mọi con người trên trần gian này chăm sóc hình hài. Ta trân quý đời sống này, trân quý từng hơi thở. Không hề có cái chuyện là khinh thường hình hài này. Các vị đều biết một điều rất nhỏ như thế này. Người đi ngang qua bờ sông, họ không thể đục chiếc thuyền cho lủng lỗ trước khi họ đi qua được. Họ phải giữ gìn chiếc thuyền của họ cho nguyên vẹn. Họ tới bờ bên kia, họ bỏ thuyền họ lên, họ có thể cột thuyền lại bờ để cho người sau có cái cơ hội đi ngang qua. Thuyền này cũng thế. Thưa hình hài chúng ta, ngày xưa các thầy dùng cái chủ đề quán chiếu là nó vô thường, nó bất tịnh, tức là nó ô uế, nó tạm bợ, để làm gì? Xả ly chấp trước, đừng vì nó mà gây thêm tội nghiệp nặng nề. Tại vì có khi ta coi rất là nặng hình hài này, ta gây bao nhiêu nghiệp để cho cái hình hài này nó thỏa mãn cái nhu cầu của nó, nhưng đâu biết rằng cái hình hài này rất là tạm bợ, nó đến rồi nó đi. Và dù có cố gắng gìn giữ mấy thì thưa các vị, hình hài này cũng không phải được tạc ra từ đá hoa cương, cho nên nó theo cái chu kỳ nhất định của nó, nó phải trả về cho cát bụi thôi. Và trong cái truyền thống giải quán chiếu về vô thường vô ngã, để mình đừng có tạo nghiệp thêm, đừng có gây thêm niềm đau nỗi khổ cho bao nhiêu người, anh hãy biết trân quý sự sống của anh. Anh thương yêu chính hình hài của anh nuôi dưỡng nó không những bằng thức ăn để cho nó tồn tại, anh phải nuôi dưỡng nó bằng cái niềm vui bên trong, để giữ gìn cho cái chu kỳ thọ mạng của ta nó có mặt một cách tròn trịa và xứng đáng. Ví dụ như thọ mạng mình có giá trị là 50 năm, 70 năm hay 90 năm, thế mà mình ra tay tàn phá nó, hủy hoại nó, tức là mình có tội với chính hình hài mình. Và thông thường chúng ta cũng có tội với hình hài mình, đó là làm gì? Mình để cho cái buồn, cái giận, cái sầu khổ, bất an, cái lo lắng nó trấn ngự tâm thức mình. Và các vị để ý coi, người ta mà thiếu ăn thì mặt mày không héo úa, mà người ta sầu khổ thất vọng thì mặt mày bị tàn phá, hình hài bị tàn phá rất là nhanh. Và mình không khéo giữ gìn mình. Cho nên đối với truyền thống đạo Phật thì kham nhẫn. Thưa, mình giải thích một vòng để quy chiếu lại vấn đề. Đối với giáo lý đạo Phật, mình loại bỏ cái trạng thái của phóng túng, mình cũng loại bỏ luôn cái tiêu cực thứ hai nữa, đó là tự tàn phá cuộc sống của mình trước khi mình có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát của tự tâm. Và hai cái điều ở trong kinh có pháp môn nào, một là ưa thích, hai là kham nhẫn, mình tóm gọn nó như thế này. Cái khả năng mà ưa thích này nó được phát sinh khi các vị đi vào sự thực tập, các vị nếm được niềm vui của pháp, rồi tự nhiên các vị cảm thấy là cái sự tu hành nó trở thành một cái niềm vui của đời sống nội tâm bên trong, và thế là mình không tu cảm thấy không chịu được. Chứ không phải là cái sự mời chào của các vị ban đầu để các vị có cái ưa thích gì cả, không phải quảng cáo rầm rộ gì hết. Và cái ý chính của vấn đề kham nhẫn là thế này: đối với đời sống tâm linh, ta không nên tàn phá hủy hoại hình hài. Đó là ý thứ nhất. Ta cũng không nên nuông chiều đó một cách quá đáng là hai. Và đi vào pháp môn sự thực tập thì thưa, ngay tự thân có pháp môn nào này, nó không đòi hỏi yếu tố phải kham nhẫn gì ở thân cả. Nó chỉ đòi hỏi các vị có cái chí tu đủ mạnh, có cái niềm thể ngộ đạo lý đủ sâu, thì ta có thể đi vào rất là dễ. Thứ ba, thích thú biện luận là gì? Thưa, đặc biệt pháp môn này không cần sự tranh cãi, không cần lý luận gì cả. Nó là cái điều rất là thực tiễn, nó cụ thể vô cùng, mình nhận biết được nó, nắm bắt được nó và có thể thực tập ngay bây giờ, ngay nơi đây, gọi là loại trừ cái yếu tố thích thú biện luận. Cái thứ năm, suy tư. Đối với pháp môn này thì không cần các vị phải vận dụng cái tâm thức thầm thì, nói năng rầm rì, suy tư gì về nó cả. Loại trừ năm yếu tố này, ta có thể xác chứng được chánh trí, chứng nghiệm được niết bàn và biết rằng mình đã vượt thoát được sầu bi khổ ưu não của nhân gian và sống trong cuộc đời này tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Đó là điều Đức Thế Tôn giới thiệu ban đầu về pháp môn nào. Rồi kế tiếp, Ngài giải bài cho chúng ta biết pháp môn đặc biệt này có thể thực tập được để chứng nghiệm được chánh trí, mời gọi được hạnh phúc có mặt liền trong trái tim mình. Đó là cách. Đó là cách gì? Ở đây Ngài nói, nếu trong tâm ta có tham sân si thì nhận biết trong tâm ta có tham sân si. Nếu trong tâm ta không có tham sân si thì nhận biết nó không có tham sân si. Đó là pháp môn mà không cần lòng tin, không cần ưa thích, không cần tham nhẫn, không cần thích thú biện luận, không cần suy tư. Hành giả có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc của tự tâm ngay tức khắc. Pháp môn nó giản dị có một đoạn ngắn thôi. Các vị thấy rất là dễ, rất dễ thuộc mà cũng rất dễ nhớ. Chỉ cần trong tâm có khởi tham sân si thì biết trong tâm có tham sân si. Không có tham sân si thì biết không có tham sân si. Với pháp môn này, các ông vượt thoát sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm chánh trí, thể nhập niết bàn. Tức là người xưa gọi là chứng nghiệm được quả vị, quả vị vô lậu. Và cái câu dài nhưng mà nó có hai chữ quan trọng thôi. Hai chữ gì? Đúng rồi, hai chữ nhận biết thôi. Khi trong tâm mình đã có một ý niệm tham sân si thì nhận biết tham sân si. Nhận biết có, rồi nhận biết không. Và thưa, cái chữ này rất là quan trọng. Ta chỉ cần làm mỗi một việc là mời cái sự nhận biết nó có mặt để biết trong tâm mình có tham sân si hoặc không có tham sân si. Mình giải thích mấy chữ này một chút xíu để các vị thấy nó quan trọng là thế này. Tham sân si là cái từ đại biểu cho tất cả những tâm hành có mặt trong đây. Ví dụ như các vị buồn, nó là dạng gì? Hơi buồn buồn thôi là gì? Nó có mặt từ cái gốc rễ, một là tham, hai là sân đó à. Nếu anh tham mà không được thì sân. Rồi anh tham nhưng mà thấy người kia đoạt mất của anh thì anh cũng sân nữa. Rồi anh thương yêu mà không được người ta chấp nhận thì anh buồn, anh rầu rĩ. Tất cả mọi cái vui buồn sầu khổ bất an của đời người, thưa các vị, nó đều trải ra từ tham sân si cả. Cái này là cái gốc gọi là căn bản phiền não. Và mình chỉ làm một việc giản dị là nhận biết sự có mặt của nó cùng không có mặt của nó mà thôi. Thế thì đâu có gì khó khăn đâu. Cái điều này, thưa, không phải mình chạy ra ngoài để mình tìm cái nhận biết của ai, để cài vô đây nó mới có sự nhận biết. Giống như người ta mua chương trình gì, người ta cài vô máy mới có. Mình đâu cần. Thưa, có phải như vậy không? Các vị tự có khả năng nhận biết nó nằm sẵn nơi đây, chưa hề nhờ một cái thế lực nào bên ngoài mình mới có khả năng nhận biết, và cũng chưa hề nhờ ông thầy nào xoa đầu điểm trán thọ ký gì mình mới có khả năng nhận biết. Đức Thế Tôn ngày xưa thọ ký không có nghĩa là Ngài tặng cái món quà tặng nhận biết cho bất cứ thầy tỳ kheo nào, mà Đức Thế Tôn chỉ xác nhận bằng ngôn ngữ là ông hiểu như vậy, trình độ nhận biết như vậy, tu tập như vậy, 10 kiếp, 5 kiếp chứng nghiệm được quả Phật. Đó là mình nói chuyện xa Đức Thế Tôn. Nói chuyện gần, các vị tổ sư Trung Hoa, các ngài nói là thọ ký, ấn chứng. Là ấn chứng cái gì? Đâu có trao cái gì đâu. Chỉ mỗi một điều giản dị đó là các ngài nói, ồ, cái điều ông hiểu đó đúng với chánh pháp. Cái con đường tu của ông đó là con đường tu sẽ chứng nghiệm quả niết bàn. Ta như thế, ông cũng như thế. Và mình dẫn lại câu chuyện này thì các vị thấy rất là rõ. Một hôm bà Ni tổng trì hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma, hỏi bạch thầy, từ bên Ấn Độ thầy lặn lội đường biển qua đây, rồi thầy ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm, rồi thầy truyền đạo cho người xứ Trung Hoa này. Thưa thầy truyền đạo cái gì? Ông nói người Trung Hoa không có thiếu đâu con. Rồi bà Ni tổng trì và rất là ngạc nhiên mà nói, thế thì ngài Huệ Khả, ngài quỳ dưới tuyết, ngài chặt cánh tay ngài dân để ngài xin được truyền tấm ấn, rồi thầy truyền cho ngài pháp an tâm là truyền cái gì? Ông nói tại hắn quên cho nên ta nhắc, hắn nhớ rồi thì ta gọi là ta truyền, chứ ta chưa hề truyền cái gì cả. Và cái câu chuyện này nó trao cho chúng ta một cái chỉ điểm, thưa các vị, rõ ràng là cái nhận biết này ta đã có nó từ nghìn xưa, có phải vậy không? Mình quên thì mình đồng hóa mình vào cái tham sân si này, chợt nhớ thì mình có thể nhận biết tham sân si có mặt ngay trong tâm của mình, ngay trong trái tim của mình, nó vừa sinh khởi mình nhận biết. Chứ đâu có hề là các vị mượn của ai xài đỡ bao giờ. Cho dù một bậc thầy cực kỳ giỏi cũng không hề giúp cho ta. Và nếu ta đọc lại một đoạn trong kinh Đại Niệm Xứ thì điều này nó rất là tương hợp. Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo nói, này các thầy, có một con đường độc nhất dẫn chúng sinh đến Niết Bàn, chấm dứt phiền giận khổ ưu não, chứng nghiệm Niết Bàn hiện tiền, đó là con đường tứ niệm xứ. Và ngài cũng giải thích vài điều giống như đây. Nhưng mà cái điều mình dẫn lại đây đó là con đường độc nhất là con đường gì? Thưa, duy chỉ có cái con đường này, tức là quay về an trú trong khả năng nhận biết để loại trừ sầu bi khổ ưu não của tự tâm. Thưa đại chúng, là các vị có khi có nhiều người có cơ hội đi vào những cái bài kinh như thế này, cảm thấy nó rất là hay và có cảm tưởng như là mình có thể nắm được cái điều này rất là dễ dàng, và ngồi trong đạo tràng mình cảm nghe lòng mình nó an bình thanh thản, an trú được trong cái tâm bất sinh của mình. Lúc bây giờ lòng mình nó yên lặng, không có tiếng nói thì thầm. Thế nhưng rồi mình bước ra khỏi chùa, cái đâu vào đấy. Không biết ở đây có gì không nha, thường tôi gặp như vậy. Và cái điều mình rất là bực mình là tại sao mình vừa ra khỏi chùa hoặc là mình có được một ngày yên bình, cái ngày hôm sau đâu vào đấy là tại sao? Thưa, ai cũng vậy cả. Người xưa họ nhận ra được cái điều này, có khi họ mất nhiều năm họ mới có thể an trú được trong cái vùng trời nhận biết lặng lẽ tỉnh sáng vô ngôn. Và các vị tổ sư ngày xưa cũng không khác gì chúng ta cả, có điều các ngài kiên trì thực tập thôi à. Mình ví dụ các vị thấy là cái điều này nó tuyệt vời hay. Ví dụ như mình mới tu còn rất dở thì giận đùng đùng xong rồi, tới chừng cái giận nó rời mình, nó ra đi rồi, mình tan tác cả, mình mới nhận ra là mình rất là vô duyên, tự nhiên mình nổi giận một cách vô lý. Nhưng mà tính ra thì mình cũng đã giác ngộ một chút xíu rồi, cũng khá khen rồi đó. Giác ngộ là sao? Thưa, có người họ chìm trong cái cơn giận, họ chưa bao giờ cảm thấy giận là cái điều gì đáng ghét cả. Còn mình thấy mình giận rất là vô duyên, mình thấy mình tội nghiệp mình và có nhiều nỗi ân hận sau cơn giận, sau cái buồn phiền, chứng tỏ là giác ngộ. Rồi dần dần các vị sẽ giỏi hơn là đang khi giận bừng bừng, nước đang sôi đó, nhưng mà mình đủ thông minh để mình dừng ngang nơi đây. Chứ mấy khi thì không có chịu dừng đâu, nó tự động nó dừng theo cái chu kỳ lên xuống của nó. rồi tới chuyện nó dừng rồi mình còn chưa hài lòng nữa, mời cái giận nó lại để làm thêm một lần thứ hai, lần thứ ba. Bây giờ thì đã thông minh hơn, để cho cái giận nó đi qua và cảm thấy ân hận. Rồi giỏi một chút thì cái giận nó đang lên cao, mình biết nhận diện nó để dừng. Và dần dần giỏi hơn nữa thì sao? Thưa, dần dần mình sẽ thấy là loài thú rừng nó sửa soạn tàn phá qua màu ta, nó đang nhúc nhích lá từ đằng xa kia là mình thấy rồi. Tức là cái giận nó sửa soạn sinh khởi là mình nhận diện ra, chứ không cần đến nó tàn phá mình. Thế thì cái chặng đường tu tất yếu là chúng ta phải đi ngang qua như vậy. Không có gì trách cứ, không có gì buồn phiền. Chỉ có một cái điều đòi hỏi duy nhất, đó là mình có vững niềm tin, mình an trú được trong pháp môn để thực tập hay không mà thôi. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, để các vị lưu ý là cái điều đầu tiên, ta nên biết là toàn bộ kinh điển đạo Phật dạy nó có cùng chung một cái quy kết, đó là quay về an trú trong cái trạng thái nhận biết này, là chúng ta đang thực tập cái con đường đi ngang qua dòng chảy của Phật giáo từ nguyên thủy đến đại thừa và đến cả truyền thống thiền của Trung Hoa nữa. Mình giải thích một chút về thọ tưởng hành thức thì các vị thấy là con đường nhận biết nó là cái gốc gác nhất để đi vào kinh văn đại thừa. Sau đó mình dẫn một chút của truyền thống thiền tông thì các vị thấy con đường này nó xuyên suốt cả từ quá khứ cho tới hiện tại. Và Đức Thế Tôn gọi con đường độc nhất, tức là điều thứ nhất, duy nhất chỉ có con đường này dẫn ta đến chứng nghiệm được chánh trí, nếm được hương vị an lạc, giải thoát, niềm vui hay là niết bàn hiện tiền. Thứ hai, con đường này duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn khai thị, ta chưa hề tìm thấy được nơi truyền thống tôn giáo nào. Thứ ba, độc nhất cũng có nghĩa là con đường này anh tự đi một mình thôi, không có người bạn đồng hành nào cả. Tại sao đi một mình không có bạn đồng hành? Dĩ nhiên thưa các vị, con đường tâm linh là con đường độc hành độc bộ. Một ví dụ thì các vị thấy đường tâm linh độc hành độc bộ, có những lúc mình ngồi giữa bạn bè tiệc tùng rất là đông, nhưng mà lòng mình vẫn là một góc trời riêng. Có phải như vậy không? Nghĩa là có những lúc niềm vui nó rạc rào, nó tràn đầy trong gia đình của ta, nhưng ta vẫn thấy trống trải và cô đơn. Rồi có những lúc người ta ủ ê buồn chán, nhưng mà lòng mình tràn đầy niềm vui, không ai bắt mình buồn theo họ được cả. Đó là con đường cạn mức độ tình cảm, nó đã là như thế. Thế thì con đường tâm linh là cái con đường phải quay về chính tự tâm anh, quay về an trú nơi cái sự nhận biết. Không có một ông thầy nào có thể nhìn biết được các vị đang suy nghĩ cái gì cả. Cái dòng chảy ý thức của các vị nó đang thầm thì, chỉ duy nhất một mình ta biết mà thôi. Mà cái chuyện tu quan trọng của pháp môn thực tập đạo Phật dạy cho ta là quay về an trú ngay nơi cái nhận biết, để nhìn thấy được dòng chảy của tâm thức đang thầm thì, nhìn thấy cái buồn vui đang thầm thì. Cái này ai làm giùm ta? Không ai làm giùm ta được cả. Nhiều lắm là cái sự tu hành của họ có mặt bên ngoài, khích lệ ta khi ta tiếp xúc bằng mắt, nghe bằng tai với họ. Nhưng mà cái chuyện làm cho chính mình thì mình phải làm thôi à. Không ai làm thế cho ta được cả. Do vậy con đường đó là con đường độc nhất là như vậy. Đó là mình giải thích cái con đường của Đức Thế Tôn dạy chúng ta là con đường độc hành độc bộ. Và mình dẫn một câu của truyền thống nhà thiền thì các vị thấy là dòng chảy này nó bắt nguồn từ xa xưa, nhưng mà cho tới bây giờ nó vẫn y như thế. Ngài Quyền Giác, Ngài có một câu là thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tử cao, mạo tụy cố can nhân bất cố. Tức là thường một mình, thường độc hành là thường đi một mình, rồi bước một mình. Thường độc hành, thường độc bộ. Người mà an trú được trong pháp môn tu tập thì thường đặt chân lên con đường niết bàn. Đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tử cao, mạo tùy cấu can nhân bất cố. Là cái con đường xưa của ngàn thánh đi đó. Là cái con đường đòi hỏi những người có chí khí rất là cao vời, vượt thoát được những cái phàm thường của nhân thế mới có thể đạt đến được. Mạo tùy cố can nhân bất cố là người đó có thể đời sống bên ngoài rất là thua thiệt, nhưng mà cái quan trọng của con người kia là thành tựu được cái niềm vui và cái phúc lạc bên trong của tâm thức họ. Và nói một vòng dài như thế để quy chiếu lại một điều, thưa các vị, đây là con đường riêng các vị tự thể hội, không có cái năng lực ai yểm trợ các vị cả. Cái vui cái buồn của ta, ta tự biết. Ta đồng quá mình vào cái vui cái buồn, ta bị chìm nổi tử sinh, ta nhận diện được sự có mặt của nó, thế thì ta cắt đứt được cái nỗi ưu sầu phiền muộn bất an là do chính ta làm. Và vận mệnh của ta, ta nắm trong bàn tay, sinh tử của đời ta, ta cũng nắm trong bàn tay là như thế. Và mình giải thích những cái tầng nhận biết để các vị đi vào cho dễ. Thưa, thọ là những loại cảm thọ. Tưởng ta có thể giải thích cho dễ hiểu là những cái tưởng tượng của ta, những cái hình ảnh nó tái hiện trong tâm thức của ta. Hành là cái sự vận hành của từng ý thức. Thầm thì, thức là những hạt mầm nó ngủ ngầm dưới đáy sâu của tiềm thức, gọi là thức. Mình mà tu hành chưa có quen á, thì thưa, buồn nó nổi lên cuồn cuộn, cái mình bị chìm ngập trong nỗi buồn. Và những cái hình ảnh quá khứ nó có cơ hội nó tái hiện lên trên tâm thức của ta. Và khi nó tái hiện lên trên vùng tâm thức này thì tức khắc là nó cũng dẫn dắt ta, nó làm ta sầu não bất an. Và cái quá trình hình thành của bốn loại này, thưa các vị, nó có một cái chu kỳ, nó hiện lên rất là dễ nhận biết nếu chúng ta tu giỏi. Mà tu dở thì ta không có nhận ra được thôi. Đức Phật chia ra hình hài ta làm hai phần, sắc và danh. Nếu mà chia nhỏ hơn nữa thì gọi là ngũ uẩn. Chia theo 12 nhân duyên thì vô minh, hành, thức, danh, sắc. Cái này nó là danh. Tại sao gọi là danh? Sắc là cái này, các vị chụp hình nó được, cân đong đo đếm nó được, nhận biết được. Nhưng mà tôi buồn, tôi vui, tôi sầu khổ bất an, không ai chụp hình cái đó được cả. Tôi nói tôi tràn đầy niềm vui, nhưng mà không ai thấy là cái niềm vui nó bao lớn mà nó tràn đầy, nó bằng cái chùa này không? Thưa, không biết được. Rõ ràng là những cái cảm thọ nó chỉ có tên mà không có sắc màu, không có dung lượng, không có trọng lượng gì cả. Cho nên tất cả những cái ấy gọi là danh. Và mình thử hình dung cái điều này. Ví dụ như đây là một hồ nước, đây là mặt nước. Có một cái bọt nước nó nổi lên bị lớn vậy. Ta gọi cái bọt nước này là những cảm thọ vui buồn nè. Mình không nhận biết được những cái hình ảnh lưu trữ trong tâm thức mình. Cái con đường vận hành của nó, cái tiếng nói thì thầm này mình cũng khó nhận biết. Nhưng mà khi vui, khi buồn, khi giận, khi bất an, nhận biết dễ không ạ? Thưa dễ, tại vì nó là một cái dạng tâm thức thô, rất gần với hình thể vật lý này, cho nên ta nhận biết nó rất là dễ. Tại sao nói nó gần với hình thể vật lý? Thưa, các vị giận, người ta nhìn mặt các vị nó biết. Các vị trúng số chiều nay, người ta nhìn mặt các vị người ta biết. Con của mình nó đi chơi về, nó không buồn ăn cơm, từ ngoài cổng nó hát vô tới nhà, nó nằm nó đắp mền nó hát, thì mình biết cái chuyện gì xảy ra trong tim của nó rồi đó. Cái niềm vui nó tràn vỡ bờ cho nên nó hiện lên trong hình hài này. Nhưng mà sự suy nghĩ ai biết? Không biết. Nó mịn hơn. Cái cảm thọ nó gần với hình thể như chiếc bong bóng nó nổi lên cao trên mặt biển cho nên ta nhận diện được. Nhưng mà mình thử hỏi câu thứ hai là bong bóng này từ đâu nó có? Từ đâu nó có? Thưa, từ cái đáy hồ. Các vị để ý nè, dưới đáy hồ nó đi lên và đi lên gần bao nhiêu thì nó càng lớn bao nhiêu, có phải như vậy không? Cái áp lực của nước đè cho nên nó còn dưới đáy hồ mình không thấy, nhưng mà nó lên, cái tim nó dần dần lớn hơn cho nên ta nhận diện được cảm thọ từ bên trên là như thế. Nó nổi lên trên vùng ý thức của ta cho nên ta nhận diện được. và không hề có một cái cảm thọ nào không sinh ra từ những cái gì? Từ những cái hình ảnh, những cái hồ sơ ta lưu trữ về những điều vui, điều buồn của quá khứ mà nó sinh khởi cả. Không hề có cái vui, cái buồn nào mà các vị không gia cố nó thêm hoặc các vị bớt nó được. Nó sinh khởi trong tâm thức ta cái niềm vui, ta có thể làm cho nó vui hơn bằng cách gì? Mình gợi lại những chuyện vui của quá khứ về cái niềm vui hôm nay. Ví dụ như người bạn mình hôm nay mới đến, niềm vui nó mới có 5 phần thôi. Cái mình đem những hồ sơ lưu về cái người bạn dễ thương này về nơi tâm thức mình nói, ồ, cách đây nhiều năm, trong cái lần đi châu Âu, cái bằng hữu này đã từng chiêu đãi mình hết sức là tận tụy. Thế là sao? Cộng với cái niềm vui của quá khứ nó tràn về, ăn một tô phở ngon có phải là tô phở nó ngon đâu, nó còn quá khứ của ta cất chứa về hình ảnh của tô phở năm xưa đã từng ngồi ở phố xá nào đó cùng với bạn bè nghe dòng nhạc Trịnh Công Sơn, vân vân. Tức là thưởng thức nó bằng mắt nè, thưởng thức bằng mũi nè, thưởng thức bằng miệng nè, thưởng thức nó bằng cái gì? Hồ sơ lưu trữ bên trong nữa. Nó gia cố, nó làm cho cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ vui lớn lên. Cho nên cảm thọ là một loại tâm hành, có thể nuôi dưỡng nó được, có thể dập tắt nó được, là nó nhờ những cái lưu trữ hồ sơ như tưởng tượng này để làm thành. Mình vụng về thì mình chỉ làm một việc ngang đây thôi, nhận biết cái vui cái buồn thôi. Nhưng mà mình tu dần dần giỏi hơn thì mình sẽ làm được một việc giỏi hơn là gì? Nhận biết được những cái hồ sơ lưu nó đang mở ra để nó đi về cái hướng của cảm thọ. Tức là ta nhận biết được cái chiếc bong bóng này, chiếc bọt nước này nó đang ở chừng này nè, là nhận biết ngang cái tầng của tưởng tượng. Rồi mình giỏi hơn nữa thì sao? Thưa đại chúng, là cái con đường di chuyển từ cái hình ảnh, từ cái hạt mầm tâm thức nó đi ra, nó đi ngang qua cái chiều dài, ta gọi là cái sự vận hành của ý thức. Vận hành của ý thức là gì? Thưa, không hề có niềm vui nỗi buồn nào, không hề có cái bất an sầu muộn nào, nó không được kết thành bằng những dòng chữ thầm thì trong đây cả. Các vị suy nghĩ, tôi đố các vị suy nghĩ mà không có tiếng nói thầm thì. Một là tiếng nói này là mình độc thoại với chính mình, hai là mình đối thoại với chính mình. Thế nào là độc thoại? Mình thì thầm để cho mình nghe thôi. Thế nào là đối thoại? Thưa, có những cái đáng phiền, đáng giận vô cùng, nhưng mà mình vận dụng một cái năng lực thứ hai của sự tu học. Mình nói vô duyên, đâu có đáng gì đâu để mình giận, mình buồn. Giống như bên trong mình nó có hai cái xung lực đánh phá nhau thì ta gọi nó là đối thoại. Cái con đường vận hành của độc thoại và đối thoại này, nó được biểu hiện ra thành từng dòng chữ đi ngang qua tâm thức ta. Và mình thông minh thì mình làm mỗi việc là nhìn thấy sự có mặt của nó đang diễn hành trong tâm thức mình, gọi là ta đem cái sự nhận biết về, nhận biết cái vận hành của tâm tư ta. Và sâu hơn nữa, cái tầng này khó nhận biết, đó là những hạt mầm còn rất bé nhỏ, nó chưa hiện hình thành những cái dòng chữ ý thức thầm thì. Nếu mình tu giỏi thì mình sẽ nhận biết được sự có mặt của nó. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có những buổi chiều không ai chọc mình hết mà tự nhiên mình hơi buồn buồn. Tìm ra thì không có nguyên nhân gì cả. Thế thì cái buồn này nó từ đâu sinh? Thưa, nó từ những cái loại hạt mầm còn rất sâu trong cái miền tiềm thức. Nó chưa có cơ hội tái hiện thành chữ nghĩa. Nó chưa có cơ hội vận hành để lên thành cảm thọ vui buồn, nhưng nó đã có mặt trong trái tim ta. Có những cái vui mà mình không thấy cái biểu hiện của nó là những cái dòng chữ thì thầm gì cả, nhưng nó đã có cái niềm vui nhẹ nhẹ trong đây rồi, thì ta gọi đó là những hạt mầm nó sẽ sinh khởi. Và thông thường nếu mình tinh tế, thưa đại chúng, là không hề có cái gì không có hiện tượng cả. Đất trời này không có bất thần mà có cơn bão hoặc động đất. Nó luôn có những cái hiện tượng tất nhiên trước khi biểu hiện một cái điều gì đó xảy ra trên mặt địa cầu này. Tại mình chưa có khả năng cảm nhận. Ví dụ như những cái trận động đất lớn xảy ra, người ta nhìn thử thì chưa hề có một loài sinh vật nào nó chết trong những trận động đất cả. Nó biết trước động đất chừng một ngày, nó di chuyển hết ra khỏi cái vùng bị tai họa. Chỉ có con người thì lững lờ để cho những cái thiên tai nó ập đến cuộc đời mình, do vì cái khả năng cảm nhận của mình càng ngày càng không tinh tế. Thì cái điều này mình quy chiếu về sự tu tập cũng thế. Thưa, lâu nay mình thả trôi cuộc đời mình, nó đã nhiều trong cõi tử sinh, cho nên mình không có cơ hội quay về để nhận biết được những cái thì thầm của tiếng nói bên trong ta. Và mình làm được một điều là đem cái sự nhận biết về, mời sự nhận biết về có mặt trong đời sống của chúng ta. Chưa cần nói đến nhận diện được cảm thọ, nhận diện được những cái tưởng tượng hay là những cái vận hành của tiếng nói thầm thì. Ta đem sự nhận biết về an trú ngay nơi thân, ta nhận biết được những cái hiện tượng bất thường xảy ra nơi thân, ta cảm nghiệm được cái bệnh sắp đến, cái điều gì nó xảy ra cuộc đời ta, ta cũng cảm nghiệm được rất là dễ. Đó là mức độ rất cạn, mình thử thực tập, mình mới thấy cái điều tuyệt vời của nó có mặt trong đời sống tu hành của mình. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là mình giải thích tuy nó có dài dòng, nhưng mà vấn đề chính là ta làm thế nào mời gọi sự nhận biết luôn có mặt trong đời sống tu hành của ta. Và mình lưu ý thêm là sự nhận biết này nó có hai chiều, tức là hai cấp độ. Một cấp độ cạn. Cấp độ cạn, thưa đại chúng, là ta nhận biết kèm theo với tiếng nói thầm thì. Cấp độ thứ hai, cấp độ sâu, đây là cái cấp độ mà chúng ta vận dụng nó để tu tập theo như điều Đức Thế Tôn khai triển trong Có Pháp Môn Nào, là mình nhận biết nhưng mà đừng để cho tiếng nói thầm thì phát sinh, gọi là an trú trong sự nhận biết để tu. Và cái điều này nó có khó hiểu khó làm lắm không? Giờ mình hỏi lại để trắc nghiệm thử coi các vị có khả năng làm được nó hay không, có khó hiểu khó làm không? Thưa, nó rất là dễ. Mình nhận biết, mình mời gọi tiếng nói thì thầm có mặt thì nó khó. Không phải tôi nói nghịch lý đâu nha, mà đúng như vậy. Tại sao? Ví dụ như các vị nhìn Đức Thế Tôn đang ngồi phía trước, các vị muốn nói thầm thì gì Đức Thế Tôn, đòi hỏi các vị phải biết ít nhiều về lịch sử của ổng, phải không? Ví dụ như tôi nhìn tượng Đức Phật, thì tôi nhìn cái tượng dưới này, tôi nói, ồ, sao tượng này có cái sắc thái của tượng Phật Thái Lan, mà không phải là tượng Phật được đúc ra từ cái truyền thống Việt Nam. Thế thì đòi hỏi tôi phải biết về cái sự có mặt của bức tượng này, tôi mới nói được thầm thì. Cho nên cái nhận biết ban đầu nó cạn, và chúng ta thường sử dụng là một cái loại nhận biết mình phải vay mượn rất là nhiều những cái điều kiện học hành, ngôn ngữ bên ngoài, hiểu biết bên ngoài, và kể cả cái hồ sơ lưu của mình về cái điều đó, mình mới nói thầm thì về cái việc đó được. Nhưng mà các vị nhìn bằng cái sự nhận biết sự có mặt của hai pho tượng Đức Thế Tôn, các vị không nói gì thêm cả. Thế thì rõ ràng là cái đó nó tự có trong tự tâm của các vị. Có phải như vậy không? Mình nhìn một vòng thế này, với bất cứ người nào mình cũng thì thầm về người đó, niềm vui, nỗi buồn, những hồ sơ mình cất chứa về người đó, những cái tiêu cực và tích cực của người kia. Thưa, nó rất là mất công, mất nhiều thì giờ, và mình phải giữ hồ sơ lưu về họ rất là đông, mình mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà các vị nhìn một vòng những người bạn đồng tu, bằng cái sự nhận biết sáng tỏ, tinh tường, vô ngôn, vô niệm, không có cái tiếng nói thì thầm gì bên trong cả, nhìn là tức khắc có sự nhận biết. Thế thì rõ ràng là nó giản dị làm sao, và nó có mặt liền tức khắc. Và mình không có lưu trữ hồ sơ của bất cứ ai về điều tích cực của họ, tiêu cực của họ, thì khi nhìn mặt họ, mình tiếp xúc trực tiếp với con người kia. Và thông thường mình không làm như vậy. Thông thường mình nhìn bất cứ ai là tức khắc cái màn che chắn của tâm thức mình lập tức hiện về, nó làm thành mắt kiến trước mắt mình để mình nhìn về họ. Thế nào là cái màn che chắn của ta về những người ta tiếp xúc và đối diện? Người kia đã từng xúc phạm tôi, cái ấn tượng nó rất là lớn, nó ghi rất là đậm trong đây, cho nên vừa nhìn là cái điều họ xúc phạm nó hiện về liền. Và tự nhiên mình có một ấn tượng không mấy tốt về cái người mình tiếp xúc. Dù rằng cái người mình tiếp xúc hôm nay không phải là cái người hồi quá khứ đã xúc phạm mình. Hôm đó là tại vì ở nhà họ bị cúp nước, họ rất là giận, cho nên họ tới họ gặp mình họ không dễ thương. Bữa nay thì họ dễ thương vô cùng ấy chứ. Ấy vậy mà mình vừa nhìn cái là cái hồ sơ lưu trữ của mình về cái chuyện khó ưa về người kia nó tràn về. Cái mặt của người ta dễ thương là thế mà tự nhiên mình nhìn cái mình ghét liền nha. Không cần làm gì thêm hết. Và để ghét, để thương, để sầu, để nhớ, thưa các vị, nó đòi hỏi ta phải vận dụng ý thức thầm thì ở từng cảng này để tiếp xúc. Và nó nặng nề vô cùng. Các vị thử nghĩ là đi đâu ta cũng mang cả một cái đống hồ sơ về bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện để tiếp xúc. Rất là tội nghiệp cho mình chứ. Mình giản dị hơn, mình có thể làm nhẹ cuộc đời mình hơn là mình tiếp xúc với bất cứ người nào. Bất cứ sự việc gì trên nhân gian, mình tiếp xúc bằng cái trạng thái trinh nguyên, sáng tỏ, vô niệm của tâm. Và cái trạng thái này nó là trạng thái vốn có tự nhiên của ta thôi. Tự nhiên của tâm ta, thưa các vị, không cần mời gọi gì cả mà tự nó đã yên bình, phẳng lặng, trong sáng, tỉnh tại và thanh tịnh rồi. Cái trạng thái tự nhiên của nước, nó không hề đục, nó không hề dậy sóng, nó không hề cuồng nổ ba đào gì hết. Nếu để cho nó tự nhiên yên bình phẳng lặng thì điều thứ nhất thì nó rất là yên bình. Thứ hai nó rất là trong. Không có một loại nước nào để mà nó không trong cả. Tự nhiên tâm thức ta cũng thế. Xu hướng của tâm ta là nó yên bình phẳng lặng, trong sáng tỉnh tại. Mà tại mình quậy cho nó đục thôi. Mình làm tình làm tội mình thôi, chứ còn tự thể của thân cũng thế, của tâm cũng thế. Bản chất của thân ta, thưa đại chúng, là nếu có điều kiện mình cho phép nơi ngơi nghỉ thì nó hồi phục được năng lượng rất là tự nhiên thôi. Và mình không bằng lòng như vậy, mình cứ làm cho mình mất năng lượng rất là nhiều về những cái chuyện vô duyên. Chứ còn nguyên tắc á, là mình biết thả lỏng nó, buông lỏng nó, thì cái khả năng hồi phục của nó rất là dễ phát sinh. Thiên nhiên kỳ diệu tạo cho ta cái điều kiện tuyệt vời là mỗi một ngày, một đêm 24 giờ có được một khoảng tối để cho mọi vật chìm vào giấc ngủ. Cây cối nó chìm vào giấc ngủ, nó nghỉ ngơi, nó thanh thản, cho nên nó làm mới được từng ngày. Đất trời này nó được cơ hội khuất nửa vòng trái đất để tối, cho nên nó có cơ hội hồi phục lại một ngày lao sao. Trên thiên nhiên, những vật vô tình cho tới loài động vật bình thường, nó đều có cái khả năng là tự hồi phục cả. Chưa hề có một loài động vật nào thiên nhiên không cài sẵn bên trong một cái chương trình để nó tự hồi phục hết. Con người ta cũng thế. Thưa các vị, nếu có điều kiện mình cho nó ngơi nghỉ thì nó tự hồi phục một cách dễ dàng. Da thịt này cắt, đứt, thưa, đâu có phải thuốc men làm cho lành đâu. Mà để cho đừng có nhiễm trùng, tự da thịt ta nó hàn vá lại, máu ta nó hàn vá lại những vết thương. Thần kinh não ta cũng thế. Một ngày sao động bất an, ta có cơ hội nghỉ ngơi trong đêm. Thế thì nó chìm vào cái sự yên bình tĩnh lặng, cho nên hôm sau ta vươn vai thức giấc, ta như một con người mới. Dĩ nhiên nó có hai điều đặt ra, là một là ta hay để cho cơ chế thiên nhiên nó vận hành tự nhiên để mình hồi phục. Hai là mình tự làm cho mình hồi phục được chứ. Tự làm cho mình hồi phục là gì? Thưa, trong cái trạng thái nghỉ ngơi thanh thản, các vị an trú trong cái sự nhận biết, tỉnh tại an tường, các vị đừng trải ra hội nhập vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, cái suy tư lo lắng thầm thì. Các vị luôn an trú ngay nơi đây, trong cái sự nhận biết hiện tiền, đó là cái khả năng hồi phục của ta. Ta làm cho thân mình hồi phục khỏe mạnh nè, làm cho cái sự nhận biết của ta càng ngày càng tinh tế, bén nhạy, tỉnh thường. Rõ ràng là điều này là cái nhu yếu rất là tự nhiên của những con người sống đời sống văn minh và tiến bộ, chứ không có nghĩa là anh tu anh mới làm. Có một lần mình chia sẻ là thế giới văn minh bây giờ họ đang tiến về cái hướng tìm tòi về đời sống tâm linh, khám phá những cái giáo lý cổ truyền. Các vị cũng biết là yoga của Ấn Độ đã tràn lan qua vùng đất nước này, những phương pháp tĩnh tâm nó đi vào các truyền thống tôn giáo Hồi giáo, Kitô giáo và kể cả những bộ môn võ thuật. Họ đều mời gọi vận dụng cái phương pháp tĩnh tâm của đạo Phật. Và trong những phương pháp sâu xa nhất của đạo Phật dạy cho chúng ta về tĩnh tâm, đó là phương pháp an trú ngay nơi sự nhận biết. Thì tự nhiên tất cả những cái sao động, thầm thì, băn khoăn, bất an lắng dần và dịu xuống Bản chất của tâm thức ta nó giống là yên bình. Mình trả nó về được cái tự thể yên bình của nó thì tức khắc là khỏe và nhẹ, lòng an mà thân cũng an. Đó là vài điều mình chia sẻ một chút xíu về nội dung của có pháp môn nào. Có điều nó khó khăn cho chúng ta là có khi chúng ta loáng thoáng nhận ra được điều này, nhưng mà muốn an trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền rất là khó. Tại sao an trú ngay nơi cái này nó khó? Trong thiền sử mình kể ra đây một chút chuyện. Xưa ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, ngài tham thiền rất là lâu và không biết làm sao để có thể ngộ được đạo. Cái tu trầy trật, ngồi thiền thì người ta ngồi mình cũng ngồi, họ đau chân thì mình cũng đau chân, khóc lên khóc xuống. Ấy vậy mà muốn biết cái con đường vào đạo như thế nào để nắm được cái pháp môn thực tập, không biết tìm đâu ra. Và người xưa không giống như chúng ta hôm nay, tức là họ đóng cửa lại, họ mời gọi cái sự tò mò của anh, chứ họ không có mở bung ra để anh có thể cảm nghiệm được dễ dàng như thế này để tu đâu. Các bậc thiện duy thức hồi xưa các ngài rất là từ bi, nghĩa là mời gọi cái sự thao thức của anh đến cùng tột, rồi anh gõ vô cánh cửa đó, nó mở bung ra, anh mới cảm thấy đây là viên ngọc quý. Còn mà trao cho chúng ta cái kiểu này thì nó là của sòn chứ không phải là ngọc quý. Nó là cái hàng tiếp thị chứ không phải là cái hàng quý mà người ta giấu trong tủ. Đồ cổ họ giấu trong tủ, họ không mời ai hết á. Người biết đồ cổ năng nỉ lắm thì họ hé cửa ra cho coi cái rồi họ đóng lại. Mời cái sự thèm thuồng của ta. Người xưa thì cũng thế. Và mình kể chuyện ngài Thanh Viễn, ngài rất là tội nghiệp, cùng đi du phương với một người bạn, ngồi thiền cả đêm. Thầy kia thì thầy thảnh thơi rồi, thầy biết cái pháp môn tu nó giản dị vô cùng, anh nằm anh cũng có thể sống được với cái này, và anh ngồi chơi anh khéo thì anh cũng sống được cái này. Thưa con đường đạo, gõ được cánh cửa này, nắm được nó và vững niềm tin thì ta làm gì ta cũng tu được cả. Đi đứng nói cười, tiếp xử bạn bè, dạo chơi trong phố phường, vô shopping, không trở ngại gì về cái chuyện các vị mời gọi cái năng lượng luôn nhận biết có mặt. Làm thế nào mà mình có thể nhận biết được cái tiếng nói thầm thì, nhận biết được niềm vui nỗi buồn, an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, gọi đó là tu. Thế thì người nhận ra được tu rất thảnh thơi, cho nên cùng đi hành cước với nhau, mà một anh thì nằm ngủ ngáy pho pho, một anh thì ngồi thiền cả đêm. Tới chừng cái vị thầy nằm ngủ không giấc, hỏi chứ sao ngồi thiền giống như là ông táo lò vậy, ngủ đi, tội tình gì mà sống thì ngồi mà chết thì nằm, sống thì ngồi hoài không chịu nằm, chết thì nằm hoài không chịu ngồi, anh hành hạ cái xác có ích lợi gì đâu. Anh kia nói thú thật với thầy là trong lòng tôi nó vẫn còn rất là bất an, tôi không thể thảnh thơi như anh được. Ông nói nếu có điều gì trở ngại thì hãy nói để tôi giải quyết. Anh kia phủ phục xuống đảnh lễ đó, xin thầy từ bi dạy cho tôi con đường vào. Cái thầy kia ông bật ngồi dậy, Ông nắm lô ta ông đó, ông dẫn đi quanh một vòng, ông nói chuyện tu nó giống như vậy đó, cố gắng đi, tôi không giải thích được gì hết. Nó giảng gì giống như tôi nắm lô tai anh, tôi kéo đi vòng thế thôi. Ngài Phật Nhãn là rất là giận. Ngài nói cái chuyện rất là quan trọng, tôi hỏi anh chứ đâu phải chuyện đùa. Cái thầy kia nói ngày mai khi ngộ đạo rảnh mới thấy cái chuyện hôm nay tôi nói là chuyện thật. Rồi ngài buồn, ngài chia tay với người bạn, ngài trở về và tỏ thiền thêm rất nhiều năm cần khổ vậy, đến một đêm không có ngủ, trời đông rất là lạnh, anh đốt cái lửa lò lên, ngồi từ đầu hôm cho tới sáng và khóa cái áo tơi và ngồi như thế cả một đêm trời như vậy, tới chừng sáng chim rừng nó hót líu lo thế này, anh mới xả thiền, anh tới anh dở cái bộ ngữ lục đó, đọc một đoạn trong ngữ lục về thiền, đọc cái đoạn phá táo đỏ, cái anh bừng ngộ. Mình kể cái chuyện phá táo đỏ rồi nói cái chuyện bừng ngộ, rồi trở lại cái chuyện ngập Phật Nhãn một vòng như thế. Mình 1:30 thôi, người ta không biết mấy giờ mình nghỉ đây. Quý vị chịu khó ngồi chút xíu nữa nghe. Thưa, cái câu chuyện phá táo đỏ là thế này. Một hôm một vị thiền sư dẫn môn đồ 5-7 người đi tới ngang cái vùng quê kia, thì nghe người ta đồn nói ở đó có một ông táo lò rất là linh. Thông thường ở trong xóm người ta mất bò, mất heo, mất dê, mất gà, người ta tới người ta đốt 3 cây hương để khấn. Tôi nói ông thần táo ơi, ông vui lòng lùa dùm con bò tôi về. Cái tự nhiên con bò nó về, linh vô cùng, cho nên họ giết heo, giết gà, giết trâu, giết dê, họ cúng đầy hết. Thiền sư ta dẫn đồ tôn đi tới, ông đi quanh một vòng, lấy cái gậy ông gõ lên đầu cái lò, ông nói mi vốn là đất làm thành, linh chỗ nào, thánh chỗ nào đâu mà mi hại nhiều vật mạng như vậy. Cái lò nó đổ cái ầm xuống vậy, nó vỡ hết. Thì vừa vỡ xong thì có một người mũ cao áo rộng, mang 5-7 người tùy tùng đến phủ phục trước chân, nó và bạch thầy, con là thần táo, con bị đỏ ở nơi này 500 năm rồi, hôm nay mới được thầy khai thị cho bài pháp vô sinh, cho nên con ngộ ra được và con thoát được kiếp đỏ đài. Vị thiền sư nói vô sinh là bản chất của mi, ta có làm gì đâu mà khai ngộ. Thần táo nói tuy bản chất của con là vô sinh, nhưng nếu không có ngài khai thị thì không, con không có ngộ được bản chất của con. Và đọc cái câu chuyện này, cái ngài Phật Nhãn ngài bừng ngộ. Bừng ngộ, ngài có một bài thơ thế này. Mình chép bài thơ ra đây, các vị làm bộ chép vô học cho thuộc cho vui nha. Và chép bài thơ xong mình giải thích cái là chúng ta nghỉ. Bài thơ đó là Liếu lo chim rừng hót. Liếu lo chim rừng hót, khoác áo trọn đêm ngồi. Khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lửa ngộ bình sinh. Khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi chẳng thể quên, cửa mở không người bước. Mình đọc lại. Liếu lo chim rừng hót, khoác áo trọn đêm ngồi, khơi lửa ngộ bình sinh, sức kiệt thần táo đổ. Việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi chẳng thể quên, cửa mở không người bước. Mình giải thích bài thơ này một chút xíu. Ngài khoác chiếc áo tơi ngồi trọn một đêm, đến sáng lại nghe chim rừng hót líu lo. Và lúc mà ngài khơi lửa thì ngài mới chợt nhận ra cái đời sống của chính mình gọi là ngộ bình sinh. Chợt nhận ra được cái sinh mệnh thật của mình gọi là ngộ bình sinh. Hôm qua mình đã chia sẻ với nhau về chân diện mục đó. Và chợt nhận ra cái tự thể tâm bất sinh bất diệt của mình gọi là ngộ bình sinh. Một đời người mình đi ngang qua trần thế này, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn đè nặng trên vai. Thế nhưng mà bất thần mình chợt ngộ ra được, mình chính là cái vô sinh bất diệt. Thế thì tất cả những cái nặng nề của cuộc đời tự nhiên nó rơi rụng hết, đó là ngộ bình sinh. Sức kiệt là gì? Thưa ông ngồi thiền cho tới sáng, thân mỏi mệt, tâm nó chìm lặng, và trong cái giây phút mà vô niệm, ông mới chợt ngộ ra được cái công án của phá táo độ này. Tức là cùng kiệt thân tâm rồi, đến lúc bừng ngộ cái công án thần táo độ. Cho nên câu thơ sức kiệt thần táo độ, việc sáng người tử mê. Thưa đại chúng, là cái việc quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật của chúng ta, ngay nơi cái sự nhận biết của chúng ta. Cái điều này nó tự có sẵn trong đây. Có điều mình lâu nay mình quên thôi. Mình cứ hướng ra ngoài, mình tìm cái gì xa xôi, mình không biết là cái đó đã có sẵn nơi đây. Cho nên việc sáng người tử mê, khúc nhạc ai hòa được. Cái khúc hát này nó rất là nhạt nhòa, nó không có hương vị, không có sắc màu, không có lung linh mời gọi gì cả. Tại vì anh hướng ra ngoài, anh đồng quá anh vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, thì cuộc đời nó mới có nhiều nỗi đắng cay, mới có nhiều điều đáng nói. Còn quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì anh chỉ có làm mỗi một việc đó mà thôi. Và việc này đối với cái người chán con đường sinh tử nối dài thì họ mới đam mê. Còn chúng ta thì chúng ta còn rộn ràng hướng ngoại, cho nên ta thấy cái khúc hát này nó rất là nhạt nhẽo, không có mấy hấp dẫn chúng ta. Cho nên khúc nhạc ai hòa được. Nhớ mãi chẳng thể quên, cửa mở không người bước. Thưa, nếu mà người đã đầu tư hết thân tâm của mình cho cái chuyện tu, mong muốn vượt thoát cái con đường tử sinh, mà chợt nhận ra rồi thì cái việc này trở thành một cái ấn tượng ghi rất là đậm trong đời sống tu của ta, không đời nào quên. Mở mắt nhắm mắt gì cũng nhớ được cái chuyện này cả. Và cái chuyện tu hành này giống như là cái cửa của Đức Phật đã mở sẵn, mời mình bước vào mình không chịu bước, gọi là cửa mở mà không người bước. Đó là nội dung của bài thơ ngài Phật Nhãn ngài gửi gắm đến chúng ta, nói đến cái giai đoạn mà ngài ngộ đạo. Và mình trở lại câu chuyện thần táo là thế này. Mình đặt cái ví dụ là cái ông thần táo kia, ổng đang du hành trên đất trời này, ổng dạo chơi thôi. Một sáng tình cờ ổng ghé lại cái chỗ bóng cây đó, ổng nghỉ chân. Cái ông thấy người ta đốt ba cây hương, người ta khấn trước cái lò bể. Cái ông nghĩ là khấn với ổng. Cái ông lật đật ông chạy đi, ổng lùa bò nó về. Cái hôm sau người ta thấy là ồ, quá ra cái lò này linh thiệt. Cho nên họ tới khấn lần thứ hai, thì ổng thấy ồ, họ chắc nó khấn với mình, cho nên chạy đi lùa heo người ta về giùm. Và chừng ba lần như thế thì ổng thấy cái gì? Ổng thấy ổng là cái lò. Có đúng không ạ? Ổng phải ngồi đây ổng coi chừng có ai tới khấn hay không. Đặng ổng làm cái công việc lùa heo, lùa dê, lùa bò chứ. Ổng gắn chặt cuộc đời ổng vào cái lò, ta là cái lò bể. Rồi ai mà vô tình cái đứa nào nó vụng về, nó đi nó đá cái lò là nó xúc phạm đến ta rồi đó. Nó đá vào mặt ta rồi đó, nó đá vào chân ta rồi đó. Nhưng mà thực tế ông thần táo có phải cái lò không ạ? Thưa không. Ổng là con người vô hình, không có tạo thành bằng cái hình thể vật lý, không phải là cái lò đất nung như thế. Ổng là một cái hình hài được cấu tạo nó tinh anh hơn, nó mịn màng hơn, có thể vận dụng thần thông sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, nhắm mắt là đi tới nơi. Thế mà cuộc đời rất là tội nghiệp là ổng gắn chặt ổng vào cái lò, cho nên ổng tất tả ngược xuôi lùa bò, lùa heo, lùa dê giùm thiên hạ. Rồi ai đụng tới ổng thì ổng khổ sở vô cùng, nó xúc phạm mình. Rồi lâu lâu nó rớt một mảng trên lò, ổng nói ôi mặt ta nó bị héo hắt thế này, rất là tội nghiệp. Có phải vậy không? Bây giờ từ cái điều này mình quy lại, thưa các vị, ta có khả năng như ông thần táo, sáng dạo non nam, chiều chơi biển bắc, ta đang ở đây, ta có thể để tâm thức mình nó đi về Việt Nam, cái vèo là tới nhà. Cái nếp nhà tranh, trước nhà có lu nước, có cái gáo dừa, sau có bụi chuối, mình chỉ cần nhớ là có chứ đâu. Phải không ạ? Quê hương tôi, thưa các vị, mỗi năm mùa nước nổi, tôi chỉ cần nhắm mắt lại. Nó nhắm mắt mà chơi chứ không cần nhắm mắt tôi cũng thấy nữa. Tôi chỉ cần hướng tâm thức tôi về là tôi thấy dòng sông cuồn cuộn chảy, nước đục ngầu vào mùa nước nổi kia mà. Thưa, mình có khác gì ông thần táo? Ấy vậy mà mình gắn cuộc đời mình vào đây, cái mình thấy mình nổi, mình chìm, mình vui, mình buồn với cái hình hài này. cày một chút da trên mặt thôi là mình khốn khổ rồi, sợ nó xấu. Là thưa đại chúng là rõ ràng là mình gắn cuộc đời mình với ông thần táo chứ có phải quý gì đâu. Rồi cái tệ hơn là mình gắn cái gì? Thần táo ông gắn vào cái hình thể vật lý không thôi, còn mình gắn vào vui của tôi, buồn của tôi, giận của tôi, cái nỗi tự hào của tôi. Tôi ưỡn ngực nhìn đời khi tôi có cái gì đó hơn thiên hạ. Tôi cúi mặt xuống tủi nhục khi tôi có cái gì đó thua người ta. Nhưng mà các vị để ý coi, này vui, này buồn, này giận, này kiêu ngạo, này tự hào, này mặc cảm, tất cả những cái đó đều là những loại cảm thọ đi ngang qua thôi. Nó ở cái tầng mịn nhưng nó vốn là lò chứ không phải là thần táo. Có phải như vậy không? Thần táo là cái quyền quy vô cùng, cũng như tâm thức nhận biết của ta, nó nhận biết được những cái kia chứ. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận nó đến và nó đi, nhưng mà cái nhận biết của các vị chưa bao giờ đến và đi. Cái kiêu ngạo, tự hào, cái sầu khổ, bất an nó đến và đi, nhưng cái nhận biết của ta về những cái ấy có mặt nó chưa hề đến và đi. Ta quên thì ta đồng hóa vào nó, ta nhớ thì ta thấy nó là người khách đến mà thôi. Rồi cái từng mịn hơn nữa cũng là một cái lò bể nữa thôi, tức là từng cạn là sắc quẩn này, từng kế là cảm thọ này, từng mịn hơn là cái từng tưởng tượng của ta và những cái dòng tâm thức trải ngang tâm thức ta. Quên thì mình đồng hóa vào nó, nhớ thì nó là những dòng chữ đang diễn hành ngang trước mắt mình mà mình là người nhận biết nó. Có phải như vậy không? Chưa hề có một loại ngôn ngữ nào đi ra miệng mà không phải từ những dòng chảy ý thức có mặt cả. Ta nói đó là cái được biểu hiện bằng những dòng ý thức này ra ngoài để cho các vị nghe. Tôi viết là gì? Những dòng ý thức này nó thể hiện cụ thể trên trang giấy để cho người khác có thể đọc được, đó là viết. Thế thì nói và viết nó là cái hình thể vật lý của cái đời sống ý nghĩ bên trong đang diễn hành. Chưa hề có ai không nói thì thầm mà có thể viết được sách cả. Chưa hề có ai không có sẵn một bài nhạc trong đây mà viết thành dòng nhạc. Chưa hề có ai không có hình ảnh đẹp trong đây mà tạc thành bức tượng đẹp. Những cái điều thể hiện ra bên ngoài nó đều là cái gì đã có sẵn bên trong. Cái bên trong ấy, ta thông minh thì ta thấy ta là ông thần táo, ta vụng về thì ta đồng hóa vào nó, phải không ạ? Đồng hóa vào mức độ cạn là đồng hóa vào thân, đồng hóa mức độ tinh tế hơn, đồng hóa mình vào cảm thọ, đồng hóa vào cái mệnh hơn nữa là đồng hóa mình vào cái dòng chảy ý thức đang miên man. Cái gì mà nó là đối tượng để ta nhìn thấy, cái đó là khách, cái đó là đến và đi. Cái gì mà không đến không đi, nhận biết được mọi thứ, cái đó là chủ, cái đó là ta, cái đó là ông thần táo. Có phải vậy không? Thì từ cái điều này các vị cứ quay vào, quy chiếu vào để thấy ta vốn là ông thần táo, ta vốn là cái nhận biết thường hằng vô ngôn tỉnh tại hiện tiền. Ta an trú được ngay nơi đây. Là con đường này, thưa các vị, là con đường ngắn nhất để chúng ta diệt trừ buồn khổ bất an của đời người, sống an vui và hạnh phúc. Con đường này nếu mình đi càng ngày sâu hơn thì thưa các vị, chứng nghiệm được niềm vui an lạc và giải thoát. Xưa Đức Thế Tôn nói một thời pháp, có ngàn vạn tín chúng là những cư sĩ, nào là vua, nào là quan, nào là người bình dân, nào là những cô gái giang hồ, nào là những anh chàng du thủ du thực, có điều kiện nghe Đức Phật nói, họ thể ngộ được đạo, họ đều có cái cơ hội chứng quả dự lưu. Dự lưu là gì? Thưa, đó là mở được con mắt pháp, thấy được dòng chảy để có thể liên cuộc đời mình vào dòng chảy đó mà đi vào biển Niết Bàn. Thế nào là mở con mắt pháp? Mở con mắt pháp nghĩa là ta thấy ra được một điều là ngoài cái hình hài này, ngoài cái vui buồn này, ngoài cái dòng chảy sinh diệt này, ta có một cái không sinh không diệt nó đang tỏa trấn ngay nơi hình hài này. Kinh văn Đại Thừa nói là ngay nơi lầu năm quẩn này có ông Phật ngự ở bên trong. Thế thì cái ông Phật này là cái từ khác để gọi cái sự nhận biết đang có mặt của ta. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền thì tự thân trong tất cả cái lò ở đây. Chắc cái lò thôi chứ không gì khác đâu. Lò đẹp, lò xấu là lò cả. Đều có ông thần táo. Có phải vậy không?
mình quay về cho được, mình nhận ra cái ông thần táo chính mình, thế thì các vị mở được con mắt pháp. Và ngôn ngữ ngày xưa gọi cầu kỳ hơn là thấy được tánh, ngộ được đạo, đang đi vào quả dự lưu. Và từ đây các vị nếm một chút hương vị Phật pháp, một chút hương vị của sự thực tập này, các vị sẽ thấy là đời sống chúng ta không có cái gì đáng đam mê nhiều bằng việc tu cả. Ta lây quay trong cõi phong trần, này buồn, này vui, này giận, này hờn, này lo cho người thương, này lo cho con cái, mọi cái rồi đều giả từ ta đi hết. Cuối cùng ta vẫn là ta, ta đối diện với chính ta. Hình hài này mà bệnh vô bệnh viện, thưa không có ai thay các vị để thở một hơi thở cả. Quằn quại trong cơn đau ta chịu đựng lấy. Trả hình hài này về với các bụi, ta đi một mình trong cõi bịt mùng thôi. Cho nên nhận ra được điều này, tức là nắm được ông thần táo trong tay của mình rồi, thưa các vị sẽ thấy là không có cái gì nó mời gọi, nó làm cho mình khát thèm bằng con đường tu cả. Quay về an trú ngay sự thực tập, đó là cái nhu yếu tất nhiên của mỗi đời sống tâm linh con người khi vươn đến độ cao. Đời sống của ta vươn đến một cái chừng mực nào đó thì tất cả những cái niềm đam mê yêu thích của nhân gian tự nhiên nó lắng, tự nhiên nó dịu, tự nhiên nó không còn thèm khát nữa. Ta chỉ còn mơ ước một điều, đó là an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất sinh của mình, để từ đó đi vào con đường thực tập, chứng nghiệm được cái trạng thái vô sinh bất diệt hiện tiền thôi. Và điều này thưa đại chúng là con đường độc hành độc bộ, nó mời gọi mỗi người. Và các vị nếu có một cái niềm đam mê, biết thương quý sinh mạng này, thương quý trong cái đời sống tử sinh mình lao sao nhiều lắm mới có mặt được hình hài này, thương quý một kiếp sống thì chúng ta nỗ lực tu thôi. Và mình nghĩ mình nói cũng dài, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều